thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những thông tin thú vị về một loại ẩm thực truyền thống đặc biệt mang hương vị quốc hồn quốc túy của người Việt. Những thông tin đó được tác giả Minh Châu truyền tải trong bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề Nước mắm Việt. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề 8 giờ 20 phút. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, nước mắm là một loại nước gia vị có nguồn gốc từ cá, rất độc đáo của người Việt Nam. Ngay từ xa xưa, loại nước gia vị này đã có vị trí đặc biệt trong văn hóa ẩm thực Việt truyền thống. Vừa là một vật phẩm quý để tiến cống, vừa rất dân dã, đậm hồn quê trong mâm cơm của mỗi gia đình Việt. Cuộc khủng hoảng truyền thông mang tên Arsen vừa qua đã suýt bức tử nước mắm truyền thống. Nhưng sức sống của loại nước giọt xương từ cá này vẫn rất mạnh mẽ, như một sự lưu truyền tiếp nối, giữ gìn, bảo tồn hương vị văn hóa ẩm thực dân tộc Việt Nam. Tác giả Minh Châu có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề Nước mắm Việt. Bài viết chia sẻ nhiều thông tin thú vị về loại nước gia vị đặc biệt mang hương vị quốc hồn, quốc túy của người Việt. Đó cũng là nội dung chuyên mục câu chuyện văn hóa chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nước mắm, tiếng Việt chỉ đơn giản để gọi loại nước được chưng cất từ cá cộng muối, làm nên một tuyệt phẩm gia vị, quốc hồn quốc túy của Việt Nam từ xa xưa. Nước mắm đã trở thành một thành tố tạo nên hương vị đặc trưng trong văn hóa ẩm thực truyền thống dân tộc Việt. Khi nước mắm được tiến cống sang phương Bắc từ ngàn năm trước, nó đã được đặt một cái tên rất thi vị, ngư lộ, giọt xương từ cá. Cuốn Việt sử đầu tiên có đề cập đến nước mắm, có lẽ là cuốn Đại Việt sử ký toàn thư, khắc in vào năm Chính Hòa thứ 18, 1697. Trong Kỷ Nhà Lê, phần viết về Đại Hành Hoàng Đế, sách này có ghi lại sự kiện Đinh Dậu ứng thiên năm thứ tư 997, mùa hạ tháng tư, nhà Tống phong vua lên Nam Bình Vương, vua sai sứ sang nước Tống đáp lễ, vua Tống ban chiếu thư khen ngợi. Trước kia sứ Tống sang thường mượn cớ đòi cống nước mắm, nhân thế bắt đóng góp. Đến đây Tống Chân Tông nghe biết chuyện ấy, chỉ sai quan giữ biên giới gọi đến nhận mệnh, không sai sứ sang nữa. Đoạn sử liệu này cho thấy muộn nhất là vào trước năm 997, người Việt đã biết làm và dùng nước mắm, và nước mắm đã được lưu vào sử sách. Sau Đại Việt sử ký toàn thư, nước mắm còn xuất hiện trong các chức tác như Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn, ấn hành vào cuối thế kỷ 18, Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí của Phan Huy Chú đầu thế kỷ 19, Gia Định Thành Thông Trí của Trịnh Hoài Đức đầu thế kỷ 19, và trong các bộ sử của Triều Nguyễn như Khâm Định Đại Nam Hội Điền Sử Lệ và Đại Nam Nhất Thống Trí. Trong các tài liệu thư tịch này, nước mắm được xem là thổ sản của nhiều địa phương ở Đàng Trong. Phủ Biên Tạp Lục ghi nhận nước mắm là đặc sản của xứ Thuận Quảng, là thứ mà các chúa Nguyễn bắt phải nộp thuế biệt nạp, thay thế cho thuế đinh. Nghĩa là thay vì phải nộp thuế thân, thì các hộ dân làm nghề nước mắm hàng năm phải nộp về cho triều đình nhà chúa một lượng nước mắm nhất định. lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú trong phần quốc dụng chí cũng chép rằng năm Thuận Thiên thứ 5 1013, đời Lý Thái Tổ, triều đình quy định nước mắm là một trong 6 loại thổ sản phải đóng thuế biệt nạp. Đến thời Lê, vào năm Cảnh Hưng thứ 4 1743, triều đình ban hành hạn mức số lượng nước mắm mà các phường nghề phải nộp. Cụ thể, ở xứ Thuận Quảng, ai có phương tiện đánh bắt cá để làm nước mắm thì mỗi năm phải nạp 3 chĩnh nước mắm. Người làm thuê mỗi năm nạp 1 chĩnh. Năm 1769, số nước mắm do nhà nước thu qua hình thức thuế biệt nạp này lên đến 3.000 chĩnh. Theo sách Khâm Định, Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, thì dưới triều Minh Mạng 1820-1841, Nam Định và Ninh Bình là hai địa phương hàng năm phải nộp thuế biệt nạp là nước mắm về cho triều đình Huế. Còn theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí thì vào cuối thế kỷ 19, nước mắm ở xã Đông Giang, huyện Thanh Lâm, tỉnh Hải Dương là nước mắm ngon nhất nước. Nghệ An cũng là một địa phương sản xuất nước mắm có tiếng ở thời Tự Đức 1848-1883. Nhưng nước mắm xứ Nghệ thì nặng mùi đến độ danh sĩ Cao Bá Quát đã phải mượn cái mùi khó ưa của nước mắm Nghệ An để chê thơ của các thi sĩ trong Mạc Vân Thi Xã ở Huế. Ngán thay cái mũi vô duyên, câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ An. Trong cuốn Đông Phương Phong Tục Văn Hóa Từ Điển do các nhà nghiên cứu Trung Quốc biên soạn, thì nêu đặc trưng văn hóa ẩm thực của người Việt đã liệt kê 4 món ẩm thực tiêu biểu của người Việt, xếp theo thứ tự là nước mắm, thuốc lào, bánh chưng và chầu cau. Chữ nước mắm trong sách này được viết là Việt Nam ngư lộ. Ngư là cá, lộ là giọt xương móc. Ngư lộ là giọt xương tiết ra từ cá. Nước mắm không chỉ được ghi nhận trong thư tịch cổ Việt Nam, mà còn được phản ánh trong các hồi ký, nhật ký của những người phương Tây từng hiện diện ở Việt Nam từ hàng trăm năm trước. Một giáo sĩ người Ý đã từng sống ở Đàng Trong vào thế kỷ 17, đã viết trong cuốn hồi ký xứ Đàng Trong năm 1621 của ông như sau. Người Đàng Trong ăn cá nhiều hơn ăn thịt. Họ chuyên chú đánh cá, chủ yếu là vì họ rất ham thứ nước sốt, gọi là ba la siam, làm bằng cá ướp muối cho mềm và làm nhão ra trong nước. Đây là một thứ nước sốt cay cay tựa như mù tạt của ta. Nhà nào cũng dự trữ một lượng lớn đựng đầy trong chum vại như tại nhiều nơi ở châu Âu người ta dự trữ rượu. Thứ nước cá này dùng một mình thì không nuốt được, nhưng được dùng để gợi nên hương vị và kích thích tỉ vị để ăn cơm vốn nhạt nhẽo và không có mùi vị nếu không có thứ nước đó. Riêng cho nước mắm thăng hoa thì không thể khác văn hóa ẩm thực Huế. Theo nghệ nhân ẩm thực cung đình Huế Hồ Thị Hoàng Anh, thì có ít nhất khoảng 30 thứ nước chấm khác nhau có nguồn gốc từ nước mắm, với đủ sắc vị, mặn ngọt, chua cay, vừa, đậm nhạt. Bởi người Huế ăn mỗi món thì dùng một thứ nước chấm khác nhau. Ngoài nước mắm từ cá, thì còn nhiều biến tấu khác của nước mắm từ các loại thủy hải sản. Theo số liệu từ Từ điển Bách khoa Việt Nam công bố cách nay khoảng chục năm, thì mỗi năm Việt Nam sản xuất khoảng 150 đến 170 triệu lít nước mắm các loại. Người dân đồng bằng châu thổ sông Hồng còn sáng tạo ra loại nước mắm từ cua, cáy, tôm tép, hay ở Nam Bộ thì nước mắm ba khía. Trong mâm cơm quê dân dã, bát nước mắm đồng quê cua cáy trở nên một hương vị mà cho đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng khó mà quên. Nước mắm Việt hầu như có ở khắp các tỉnh thành, nhưng tạo thành thương hiệu nổi tiếng thì có vài địa phương thuộc vùng biển. Có lẽ cá biển ẩn trong mình tinh túy đại dương, nên khi trở thành nước mắm, mang một hương vị xanh bất hư truyền. Có thể kể tên một số vùng đất gắn với các thương hiệu nước mắm cả thế kỷ nay như Phú Quốc, Kiên Giang, Phan Thiết, Ninh Thuận, Nha Trang, Khánh Hòa, Cát Hải, Hải Phòng, v.v. Cho đến hiện tại, nhiều địa phương ven biển từ Bắc vào Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung cũng có những thương hiệu nước mắm nổi tiếng, góp vào danh mục nước mắm Việt. Sự phong phú, đa dạng của hương vị quốc hồn quốc túy này. Và cho dù vào thời kỳ công nghệ cao, có nhiều loại thực phẩm nhân tạo với sự tổng hợp các hóa chất, cho dù có phong ba bão táp gì nhằm xóa sổ hương vị nước mắm Việt truyền thống, thì sức sống của loại nước giọt xương từ cá này vẫn rất mạnh mẽ, như một sự lưu truyền tiếp nối, giữ gìn, bảo tồn hương vị văn hóa ẩm thực dân tộc Việt.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, vút phi nào gió thổi trên đầu, buông vươn cánh vươn sóng ra ngoài khơi, trong nắng hồng bừng lên sáng ngời. Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi, có rừng dừa xanh xa tít chân trời, người thiếu nữ dạt dào tình trẻ, giáng sinh tươi đang tuổi yêu đời. Xuân đã tới quê hương chúng tôi, mía ngọt chè xanh bóng trắng lưng đồi, đồng xanh lúa rậm rờn biển cả, tiếng ai dù con mùa dù đồng xanh
quý vị và các bạn. Có một thực tế rằng khi đời sống mọi mặt đang ngày được cải thiện thì tỷ lệ ly hôn trong các cặp vợ chồng trẻ và các cặp vợ chồng có học vấn trong xã hội có chiều hướng gia tăng. Họ đổ lỗi cho cuộc sống, công việc quá nhiều áp lực dẫn đến mâu thuẫn gia đình, cuộc sống vợ chồng không hòa hợp, vân vân. Có rất nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng có một nguyên nhân chủ quan mà nhiều người không nhận ra hoặc cố tình không thừa nhận khi gia đình đổ vỡ. Đó là sự vô cảm, thiếu trách nhiệm quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình. Và những đứa trẻ, kết quả của những cuộc hôn nhân đó vô tình trở thành nạn nhân của những cuộc ly hôn. Đó cũng là thông điệp mà nhà văn Hồ Thủy Giang muốn gửi gắm qua truyện ngắn nhan đề 8 giờ 20 phút. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Giấy gọi của tòa án ghi rất rõ: 8 giờ 30 phút ngày tháng 5, đề nghị anh chị có mặt tại tòa án nhân dân thị xã để giải quyết việc ly hôn. Nếu một trong hai người không đến vào giờ đã định, đơn xin ly hôn của anh chị sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn. Đọc đến những dòng này, những thẩm phán dân sự và những ai đã từng ly hôn có thể sẽ vô cùng phẫn nộ vì sự thiếu kiến thức về văn bản hành chính của người viết thiên truyện này. Chắc chắn trong thực tế, không bao giờ có cái giấy gọi với nội dung kỳ quặc và phi lý như thế. Tuy nhiên, xin các vị hãy lượng thứ và mở lòng nghĩ rộng thêm ra. Vì đây là tờ giấy gọi đặc biệt, nó chỉ dành riêng cho cặp vợ chồng cụ thể này mà thôi. Có thể vì đã quá nhiều lần họ gửi đơn ly hôn ra tòa, nhưng khi được tòa mời lại không có mặt. Mà cũng có thể tờ giấy gọi ấy chỉ dành riêng cho các nhân vật của truyện ngắn này. Nhưng mà thôi, cũng chẳng nên căn vặn soi xét quá nhiều về nội dung văn bản. Nó hoàn toàn không phải là chủ đề của thiên truyện này. Trước hết, hãy lắng nghe cuộc cãi vã của cặp vợ chồng nọ ngay sau khi cầm tờ giấy mời của tòa án. Anh chồng dí tờ giấy gọi sát vào mặt vợ. Cô đã cầm giấy gọi của tòa rồi đấy nhá. Nhớ đến đúng giờ, chứ đừng có mà như lần trước. Đúng 8 giờ 30 phút, tòa sẽ xử vụ ly hôn của tôi và cô. Cô đã nghe thủng chưa? Chị gạt tay anh ra, làm tờ giấy rơi xuống đất. Đừng có mà dạy dỗ tôi. Hãy lo cho cái bản thân anh ấy. Tôi mù hay sao mà không đọc được những dòng chữ to như con gà mái ấy hả? Những lần trước, tôi chỉ đến muộn, chứ ai bảo là tôi không đến. Còn anh, lần gọi gần đây nhất thì cũng có thấy mặt mũi anh đâu. Thì hôm ấy, tôi phải bận họp hội đồng khoa học, không thể bỏ đi được. Tôi nhắc lại, xin cô đến đúng giờ cho, 8 giờ 30 phút. Cứ thế, lời đi tiếng lại, mỗi lúc như lửa cháy đổ thêm dầu. Vậy mà cách đây hơn chục năm, họ đã từng không ngần ngại tuyên bố ngay trước đám đông rằng họ sống không thể thiếu nhau. Cuộc đời đúng là có quá nhiều biến động khôn lường. Nhưng chớ vội nghĩ họ là những người xấu hoặc vô thủy, vô chung. Cuộc ly hôn của họ là vì những lý do khác. Chưa đầy 40, anh đã là trưởng khoa ở một trường đại học lớn, là một tiến sĩ ngữ văn có tài. Các công trình của anh đều được bộ chủ quản đánh giá rất cao. Lâu nay, với kiến thức đồ sộ và tài năng thiên bẩm, anh đã trở thành thần tượng của sinh viên bao thế hệ. Còn chị là thạc sĩ vật lý, phó giám đốc một ngành quan trọng trong tỉnh. Nghe phong thanh sẽ được đề bạt lên giám đốc nay mai, sau khi vị giám đốc đương nhiệm về hưu. Tất nhiên rồi, mọi công to việc lớn trong sở đều do một tay chị đảm nhiệm. Một khi chị đã điều hành, chỉ đạo, thì cứ gọi là miễn chê, ai ai cũng đều tâm phục, khẩu phục. Đấy là ở cơ quan. Còn trong quan hệ vợ chồng, họ luôn biết tôn trọng nhau trong công tác và niềm đam mê mỗi người đang theo đuổi. Ở nhà, họ có phòng làm việc riêng, việc ai nấy làm, không bao giờ xâm lấn sang lãnh địa của nhau. Mà sự thực thì ngày đêm họ vùi đầu vào công việc, làm gì có thì giờ để nhòm ngó sang nhau. Như các độc giả đã từng chứng kiến đấy, đến việc bố trí để hai người cùng đến tòa án trong một thời điểm cũng đã khó khăn như thế nào. Bởi thế mà cái đơn ly hôn lần đầu gửi đến tòa án cách nay đã gần 2 năm vẫn chưa xử lý được. Trên đời này, có những cặp vợ chồng tình cảm đã mục ruỗng nhưng chỉ vì giàu quá mà không thể bỏ được nhau, còn phải đắn đo tính toán thiệt hơn về khối tài sản kếch xù. Ngược lại, có những đôi chỉ vì nghèo quá mà cũng không bỏ được nhau. Gia tài chỉ chỏng chơ một mái nhà dột nát. Nếu bỏ nhau thì ít nhất sẽ có một người không có nhà để ở. Còn với cặp vợ chồng ở thiên truyện này, chưa thể ly hôn là vì quá bận. Bận đến mức không thể sắp xếp thời gian để dự phiên tòa trong cùng một thời điểm. Hóa ra cái chuyện ly hôn cũng lắm sự dị thường. Tuy nhiên, đã đến mức này thì ai cũng hiểu sự tan vỡ của họ dù sao cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Và thời gian ấy đang đến rất gần. Cái giấy gọi của tòa án mà cả hai đều đang có trong tay đã ghi rất rõ ràng. Đúng 8 giờ 30 phút ngày tháng 5, anh chị phải có mặt tại tòa án. Bây giờ thì họ đang cùng chờ cái phút giây định mệnh ấy. Thật đáng khâm phục xiết bao. Ngay trong cái quãng thời gian ngắn ngủi chờ đợi để đến tòa nghe phán xử, cả hai người vẫn cặm cụi ngồi bên máy vi tính. Có gì lạ đâu, họ là người của công việc mà. Anh đang theo đuổi ý tưởng một chuyên luận vừa mới nảy sinh từ bộ óc đầy mẫn tiệp của mình. Hình như là mối quan hệ giữa không gian, thời gian gì đó của một cuốn tiểu thuyết đang được cho là có sự cách tân trong thi pháp. Chị đang căng óc tư duy, chạy đua từng giây từng phút với thời gian để ngay chiều nay phải có một ý kiến mang tính quyết đáp để cùng ban giám đốc lên báo cáo Ủy ban tỉnh về một dự án cực lớn có tầm quốc gia. Vâng, họ đang phải ôm xiết lấy bàn làm việc để thực hiện những việc vô cùng trọng đại. Nói vậy thôi, chứ dù mê mải đến mấy thì thỉnh thoảng họ vẫn phải liếc mắt lên tường để nhìn đồng hồ. Họ đâu dám quên cái thời khắc 8 giờ 30 phút đã ghi rành rành trong tờ giấy triệu tập của tòa. Có một chuyện cũng nên nói. Tuy trong cuộc sống thường ngày có nhiều tính cách bất đồng, nhưng họ lại có một đặc tính rất giống nhau đến kỳ lạ. Đó là việc mỗi khi định đi đâu, dù là trong cuộc họp quan trọng đến mấy, họ cũng chỉ bước ra khỏi nhà trước giờ họp đúng 10 phút. Thời gian đã được họ chi ly tính toán để khi đến nơi là vừa khít. Âu đó cũng là căn bệnh của những người ham việc, tiếc thời gian. Cũng vậy, lúc này thỉnh thoảng hai người lại ngước nhìn đồng hồ, chờ cái thời khắc 8 giờ 20 phút để rời khỏi bàn làm việc. À, mà tác giả thiên truyện này vẫn còn quên một đặc tính giống nhau nữa của cặp vợ chồng này, là khi làm việc, họ thường quên luôn cả trời đất. Tâm trí họ như mê đi, lúc ấy họ thường nhìn gà, hóa quốc. Bây giờ cũng vậy, anh chị đang cùng nhìn thấy kim đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút. Vậy là vẫn còn 5 phút quý báu nữa mới phải rời bàn làm việc. Thời gian vẫn trôi, ánh nắng quá gắt rọi thẳng vào gáy làm anh giật mình. Tiếng còi xe lửa phía nhà ga hú lên làm chị choàng tỉnh. Tiếng còi tàu ấy là báo hiệu đã quá trưa rồi. Anh vội rời bàn, tá hỏa bước đến cánh cửa phía tây. Chị xíu chân chạy sang cánh cửa phía đông. Từ hai phía cửa khác nhau, nhưng cả hai đều nhìn thấy mặt trời đã lên gần đỉnh đầu. Nghĩa là thời gian lúc này chắc chắn không còn là 8 giờ 20 phút nữa. Cái thời gian để anh chị cùng phải ra khỏi nhà để đi tới tòa án. Anh cau mày nhìn lên đồng hồ trên tường. Một lúc anh ngẩn người phát hiện ra đồng hồ đã chết từ lúc nào. Chị cũng quắc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng mình. Cũng đã chết. Cả hai đều thõng tay, tỏ ra không thể nào hiểu nổi. Không hiểu nổi vì anh chị đã quên rằng mình đang có đứa con trai tròn 10 tuổi. Tuy chưa thể nhận thức nổi những khái niệm thời gian mang tính triết học, kinh bang tế thế trong các chuyên luận và dự án của bố mẹ, nhưng nó hoàn toàn có năng lực làm cho thời gian ngừng lại. Hắn chính là thủ phạm gây ra sự tê liệt của cả hai chiếc đồng hồ.
Hạnh phúc trong tâm với đã không còn tới khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời mới vẫn thương một người giờ đã sang ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ để tiếng yêu dạn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã số cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về, mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn. Với bao nghiệt ngã số cuốn ta miệt mài, một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về, mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn. Để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm.
Sữa trái cây cool mới này ngon lắm, có hương trái cây nhiệt đới và hương cam. Bạn muốn uống cái nào?
Mình uống cả hai luôn.
ngon quá.
Các con uống gì mà vui thế?
Dạ, tụi con uống sữa trái cây Cool.
Sữa trái cây Cool hả? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ?
Tôi có tìm hiểu rồi. Cool là sản phẩm của nhãn hàng Lip thuộc công ty cổ phần sữa quốc tế IDP, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn Vina Capital và Daiwa PI Partner Nhật Bản đấy chị. Sữa trái cây Cool bổ sung thêm vitamin giúp bé ăn ngon và lớn khỏe.
Wow, để tôi ra mua ngay mới được.
Ừ, giá rất phải chăng nhé, chỉ có 3.500 đồng một hộp. Sữa trái cây Cool mới làm từ sữa và nước ép trái cây nguyên chất, bổ sung vitamin A, B, D vừa ngon vừa bổ dưỡng, cho bé uống thật ngon, ăn thật ngon và cao lớn khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn trên đây sẽ khởi động cùng quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.